Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Lướt Facebook thấy có người giao bán tiền giả, một nam thanh niên ở huyện Rồng Riềng, tỉnh Kiên Giang đã đặt mua số tiền giả gần 20 triệu đồng đem đi tiêu xài. Hậu quả sau vài ngày thực hiện hành vi trên, thanh niên này đã bị bắt giữ chờ ngày lãnh án.
Cần sớm đưa bóng cười vào danh mục chất cấm sử dụng cho giải trí.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Chiều ngày 17 tháng 5, Công an huyện Trần Đề, Sóc Trăng cho biết vẫn đang tạm giữ hình sự ông Phạm Văn Són, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tổng Kỳ Hòa, chủ đầu tư Trung tâm Thương mại Thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả chết người. Nạn nhân là anh Lý Sà Rích, sinh năm 1982, ngụ tại ấp An Hòa 1, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Trước đó, lúc 21 giờ ngày 14 tháng 5, anh Lý Sà Rích, sinh năm 1982, ngụ tại ấp An Hòa 1, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, chạy xe trên tỉnh lộ 935 hướng thành phố Sóc Trăng đi thị xã Vĩnh Châu. Khi đến địa phận ấp Trác Tưng, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, anh Rick dừng xe bên đường thì bị ô tô chạy cùng chiều đâm từ phía sau khiến anh Rick văng xuống lề đường. Sau khi gây tai nạn, người lái ô tô bỏ mặc nạn nhân, tiếp tục điều khiển xe chạy về hướng thị xã Vĩnh Châu. Người dân địa phương phát hiện vụ việc liền báo cơ quan công an. Sau khi khám nghiệm hiện trường, tử thi, cơ quan công an lần theo dấu vết của chiếc Hyundai Santa Fe biển kiểm soát 83L1837 gây tai nạn, phát hiện ông Són giấu trong nhà kho của công ty. Lúc này tài xế của ông Són khai với cơ quan công an rằng anh ta lái xe gây tai nạn. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đặt dấu hỏi nghi vấn, tiến hành đấu tranh với chủ xe là ông Són. Trước các chứng cứ mà cơ quan công an đưa ra, chiều ngày 15 tháng 5, ông Són đã thừa nhận là người lái xe gây tai nạn chết người, nhưng lại chỉ đạo tài xế nhận tội thay.
Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang phối hợp với Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an điều tra vụ án giả mạo trong công tác xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô. Kết quả điều tra xác định, Trường Đại học Đông Đô chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép đào tạo hệ văn bằng 2 chính quy, nhưng đã tổ chức tuyển sinh, đào tạo, cấp bằng cử nhân ngôn ngữ tiếng Anh, hệ chính quy, văn bằng 2 cho nhiều người và liên kết với các cơ sở để tuyển sinh, đào tạo hệ văn bằng 2 tiếng Anh không đúng quy định pháp luật và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thông báo và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cơ sở đào tạo rà soát hồ sơ tiếp nhận cán bộ, học viên, nghiên cứu sinh nếu có sử dụng bằng cử nhân ngôn ngữ tiếng Anh, hệ chính quy, văn bằng 2 do Trường Đại học Đông Đô cấp thì thông báo ngay bằng văn bản cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an. Các cá nhân đã được Trường Đại học Đông Đô cấp bằng cử nhân ngôn ngữ tiếng Anh, hệ chính quy, văn bằng 2 liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để trình báo làm việc và cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra. Các cơ sở liên kết tuyển sinh, đào tạo và các cá nhân đã tham gia tuyển sinh, đào tạo hệ văn bằng 2 tiếng Anh tại các cơ sở đào tạo liên kết với Trường Đại học Đông Đô, liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để báo cáo, cung cấp tài liệu và làm việc để có cơ sở giải quyết về quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nếu có. Bộ Công an đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu trước ngày 25 tháng 6 năm 2020.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phùng Mỹ Giang, sinh năm 1974, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tuyên phạt bị cáo này 12 năm tù. Trước đó, Giang đã bị xử phạt 18 năm tù cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong một vụ án khác. Tổng hợp hình phạt của hai bản án, hội đồng xét xử buộc bị cáo Giang phải thi hành hình phạt chung là 30 năm tù. Theo bản án sơ thẩm, năm 2006, Giang có quan hệ tình cảm với ông P, sinh năm 1973, ở Hà Nội. năm 2014, thông qua ông P, Giang quen biết cháu ruột ông là anh Phạm Anh Quang, sinh năm 1990 ở Hà Nội. Đầu năm 2016, Giang nói với anh Quang về việc có nguồn mua xe ô tô thanh lý của Tổng cục Hải quan với giá rẻ. Sau đó, anh Tuệ nhờ Giang mua giúp chiếc Mercedes GLA. Giang đưa anh Tuệ tới một doanh nghiệp kinh doanh ô tô ở quận Long Biên, Hà Nội, ký hợp đồng mua chiếc ô tô Mercedes GLA. Nhưng thực tế thì Giang đã phải trả giá cho chiếc ô tô này hơn 1,7 tỷ đồng. Đến tháng 4 năm 2016, do tin tưởng Giang nên anh Quang, anh Nguyễn Nam Giang ở quận Ba Đình, Hà Nội và một người bạn thống nhất góp tiền mua chiếc ô tô Land Cruiser Prado như lời Giang giới thiệu. Để tạo thêm niềm tin với những người mình biết, Giang vào mạng Internet copy ảnh chụp mẫu tờ khai hải quan nhập khẩu ô tô có đặc điểm tương đồng với chiếc ô tô mà chị ta hứa hẹn sẽ mua giúp, rồi gửi lại cho anh Nam Giang và yêu cầu chuyển trước 500 triệu đồng đặt cọc. Tiếp đó, Giang nói với anh Quang là có thêm một chiếc ô tô Land Cruiser Prado cũng với giá 1,6 tỷ đồng. Thấy anh Quang và những người bạn muốn mua, Giang lại yêu cầu các anh này đặt cọc số tiền 500 triệu đồng. Đầu tháng 5 năm 2016, Giang yêu cầu anh Nam Giang chuyển thêm 800 triệu đồng để nhận xe Land Cruiser Prado. Để anh Nam Giang yên tâm, Giang nói mình đang sở hữu căn hộ chung cư trị giá 1,3 tỷ đồng. Trong trường hợp Giang không mua hộ được chiếc ô tô trên thì sẽ chuyển nhượng lại cho anh Nam Giang căn hộ chung cư đó. Tin lời Giang, anh Nam Giang và hai người bạn góp vốn mua ô tô đã chuyển tất cả cho Giang tổng số tiền 2,3 tỷ đồng. Sau nhiều lần trì hoãn, Giang vẫn không thể mua được ô tô thanh lý cho nhóm anh Nam Giang. Tháng 11 năm 2017, anh Nam Giang làm đơn gửi cơ quan công an tố cáo Giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình giải quyết vụ án, Giang mới trả lại cho nhóm anh Nam Giang một phần nhỏ số tiền đã chiếm đoạt. Quá trình điều tra còn xác định, vào năm 2016, Giang đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 400 triệu đồng của một nhân viên hợp đồng trong cơ quan nhà nước khi lừa chạy cho người này thi đỗ công chức. Ngoài ra, Giang còn chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của nhiều cá nhân khác cũng với chiêu trò mua ô tô thanh lý giúp họ. Sau khi nhận tiền của họ, Giang không thực hiện được gì như đã hứa hẹn và cũng không trả lại tiền.
Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam Nguyễn Thanh Phong, 20 tuổi, ngụ xã Ngọc Hòa, huyện Rồng Riềng, Kiên Giang về tội lưu hành tiền giả. Tại cơ quan công an, Phong khai nhận vào khoảng đầu tháng 5 năm 2020, trong lúc lướt Facebook thì phát hiện có một tài khoản giao bán tiền giả với giá 1 triệu tiền thật thì được 6 triệu đồng tiền giả. Phong liền đặt mua 3 triệu đồng để lấy 18 triệu đồng tiền giả, loại tiền mệnh giá 500.000 đồng. Sau 3 ngày, Phong nhận được số tiền giả này qua dịch vụ chuyển phát nhanh với hình thức nhận hàng mới trả tiền. Lợi dụng lúc nhân viên giao hàng không để ý, Phong nhanh tay lấy 3 triệu đồng tiền giả trong số 18 triệu đồng tiền giả vừa mua rồi thanh toán tiền đặt mua tiền giả qua mạng cho người này thu hộ. Sau đó, Phong tiếp tục lấy 500.000 đồng tiền giả đi đổ xăng xe máy hết 44.000 để lấy số tiền thừa 450.000 đồng là tiền thật đem đi tiêu xài. Vài ngày sau đó, lo sợ bị công an phát hiện nên Phong đã tiêu hủy số tiền giả còn lại, nhưng y vẫn không thoát khỏi lưới pháp luật.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, 26 tuổi, nhưng cô gái trẻ ở Sơn La liệt nửa người do tác động của việc lạm dụng bóng cười. Đây không phải là trường hợp duy nhất điều trị tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, mà đã có nhiều thanh niên phải chịu hậu quả nặng nề của bóng cười. Để hiểu rõ hơn về tác hại của việc sử dụng bóng cười, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Cần sớm đưa bóng cười vào danh mục chất cấm sử dụng cho giải trí.
Nằm điều trị tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai đã được một thời gian, nhưng nữ bệnh nhân LTH, 26 tuổi, Sơn La, vẫn còn yếu ớt, chân chưa đi lại được bình thường. Theo lời kể của Hát, cô sử dụng bóng cười khí N2O từ năm 2018 khi tham gia buổi liên hoan cùng nhóm bạn. Cảm giác lần đầu sử dụng chỉ là mùi vị khét lẹt, có phần khó chịu. Nhưng sau vài lần hít bóng cười, cô đã quen và nghiện lúc nào không hay. Trong một năm trở lại đây, cô cùng nhóm bạn gái khoảng từ 5 đến 6 người thường xuyên tụ tập chơi bóng cười. Ngày nào hút ít thì khoảng 10 trái, còn nhiều thì vô kể. Hít cái này làm cho tinh thần phấn chấn, hết mệt mỏi. Nhưng thời gian gần đây, em nhận ra hít cái này chẳng khác nào nghiện ma túy. Nếu không có, sẽ khiến mình vật vã, co giật, toát mồ hôi, chân tay bủn rủn không thể làm gì. Nhận thấy mức độ nguy hiểm, hơn một tháng trước, em đã quyết định cai bóng, Hát cho biết. Nhưng chỉ sau 10 ngày cai bóng, cô gái trẻ bắt đầu có cảm giác mệt mỏi, chán ăn và sốt nhẹ. Hát hoàn toàn không nghĩ đây là ảnh hưởng của bóng cười gây ra mà lại tưởng mình mắc COVID-19. Em đã đi xét nghiệm, kết quả âm tính. Sau đó em đi lại không vững, chân mềm nên liên tục té ngã. Đến bệnh viện khám nhưng bác sĩ không tìm ra nguyên nhân, chỉ chẩn đoán em bị trào ngược dạ dày và thiếu máu lên não. Cho truyền thải độc tại nhà nhưng không cải thiện. Sau đó em tiếp tục đi châm cứu khoảng chục ngày và kết quả hai chân mềm oặt, nửa thân dưới của em liệt hẳn, không thể nhúc nhích. Hát kể. Tại trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai, Hát được chẩn đoán ngộ độc khí N2O. Khi nhập viện, bệnh nhân không thể đi lại dù có người dìu đỡ, ăn uống mất cảm giác, cơ thể mệt mỏi, tay tê bì. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai cho biết, khi chụp cộng hưởng từ cho bệnh nhân, kết quả hình ảnh thấy tổn thương não và tổn thương tủy sống rất đặc trưng của các ca ngộ độc khí N2O. Những tổn thương này khiến bệnh nhân có biểu hiện rối loạn cảm giác và dẫn tới yếu cơ, liệt chi. Đây không phải là trường hợp nghiện bóng cười hiếm gặp. Theo bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, tại trung tâm chống độc thường tiếp nhận nhiều trường hợp ngộ độc khí N2O, nhập viện trong tình trạng gần như liệt hai chân. Bệnh nhân đều là thanh niên trong độ tuổi từ 20 đến 30, nữ nhiều hơn nam, thậm chí có thiếu niên 15 tuổi nhưng đã sử dụng khí N2O trong một thời gian dài. Hầu hết, những bệnh nhân này đều vào viện khi bệnh đã trở thành mãn tính, bị tổn thương não, tủy sống và dây thần kinh. Bác sĩ Nguyên cho biết, N2O là loại khí độc gây ngạt, khi sử dụng nhiều lần có thể dẫn đến tổn thương tủy sống, gây thiếu máu và giảm khả năng sinh sản, sử dụng quá nhiều dẫn đến ngộ độc nặng và tử vong. Người sử dụng bóng cười có chứa khí N2O tạo cảm giác phê, thậm chí lơ mơ, sững sờ, bản chất chính là có biểu hiện ngộ độc cấp tính, nhưng một lát sau lại tỉnh. Một người sử dụng bóng cười trong tình trạng như vậy rất dễ bị vướng vào các vấn đề phức tạp tiếp theo như bị trộm cắp, nữ giới bị lạm dụng, ngã hoặc gây ra tai nạn nếu đang lái xe mà hít bóng cười. Theo bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, N2O rất giống với ma túy. Thứ nhất, N2O vốn được sử dụng an toàn trong lĩnh vực y tế, gây mê hay công nghiệp thực phẩm, chất tạo bọt, chứ không phải sử dụng vì mục đích giải trí. Thứ hai, về cơ chế tác dụng trên cơ thể, khí N2O có chung với chất ma túy, heroin, về các vị trí đích tác dụng trên hệ thần kinh, tâm thần. Ở tất cả các bệnh nhân lạm dụng bóng cười trong quá trình sử dụng đều tăng dần liều lượng để đạt cảm giác phê, và sau mỗi lần sử dụng hết cả bình khí nén. Các đặc điểm này thực sự gây nguy hiểm và giống với sử dụng ma túy. Năm 2019, Bộ Y tế đã có văn bản đồng thuận với thành phố Hà Nội về việc ngưng sử dụng khí N2O trong khu vui chơi giải trí. Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên kiến nghị, Bộ Y tế và Chính phủ nên sớm đưa N2O vào danh mục chất cấm sử dụng cho mục đích giải trí để có các biện pháp quản lý đồng bộ, chặt chẽ. Cũng theo Giám đốc Trung tâm Chống độc, cho tới nay, trong y văn chưa khẳng định có thể chữa khỏi hoàn toàn các tổn thương trên tủy sống, dây thần kinh cho các trường hợp ngộ độc do sử dụng khí N2O.
Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mới đây đã giao cho Bộ Y tế kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng khí N2O trong lĩnh vực y tế. Bộ Y tế nghiên cứu, đánh giá tác động của việc sử dụng khí N2O đối với sức khỏe con người để kiến nghị các biện pháp quản lý, kiểm soát phù hợp. Giao Bộ Công an nghiên cứu sửa đổi giải thích từ ngữ về chất hướng thần trong quá trình xây dựng luật phòng chống ma túy, sửa đổi, để có cơ sở bổ sung khí N2O và các chất tương tự vào danh mục các chất ma túy và tiền chất trong nghị định của Chính phủ, đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường quản lý địa bàn, phát hiện, xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh khí N2O. Đôn đốc phối hợp với các bộ, cơ quan thực hiện các nhiệm vụ trên, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 12 năm 2020.
Dân tộc nhớ ơn người vất vả bôn ba khắp mọi nơi tìm kiếm tự do cho tổ quốc như một vầng dương luôn ngời sáng. Bác đã hy sinh cả cuộc đời cho dân tộc mình mãi mãi tự do. Hai cuộc trường chinh chúng con luôn có Bác tiếp bước trong gìn giữ quê hương. Tôi nói đồng bào nghe rõ không, tiếng Bác trầm vang giữa nắng hồng. Ngày 2 tháng 9 Ba Đình con ghi mãi lời Bác năm nào vang vọng khắp núi sông. Ơi Bác Hồ ơi, nhớ Bác nhiều, nước non ơn Bác biết bao nhiêu. Tháng năm ngày hạ mùa sen nở, nhắc nhở cháu con những sớm chiều. Dân tộc nhớ ơn người, vất vả bôn ba khắp mọi nơi, tìm kiếm tự do cho tổ quốc như một vầng dương luôn ngời sáng. Bác đã hy sinh cả cuộc đời cho dân tộc mình mãi mãi tự do. Hai cuộc trường chinh chúng con luôn có Bác tiếp bước trong gìn giữ quê hương. Tôi nói đồng bào nghe rõ không, tiếng Bác trầm vang giữa nắng hồng. Ngày 2 tháng 9 Ba Đình con ghi mãi lời Bác năm nào vang vọng khắp núi sông. Ơi Bác Hồ ơi, nhớ Bác nhiều, nước non ơn Bác biết bao nhiêu. Tháng năm ngày hạ mùa sen nở, sớm chiều. Ơi Bác Hồ ơi, nhớ Bác nhiều, nước non ơn Bác biết bao nhiêu. Di chúc ân tình người để lại, chúng con ghi nhớ mãi muôn đời. Di chúc ân tình người để lại, chúng con ghi nhớ mãi nhớ muôn
mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020.
6. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng trên mỗi người vượt quá quy định được phép chở của phương tiện, nhưng tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 40 triệu đồng đối với chủ phương tiện là cá nhân. Từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng trên mỗi người vượt quá quy định được phép chở của phương tiện, nhưng tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 80 triệu đồng đối với chủ phương tiện là tổ chức giao phương tiện hoặc để cho người làm công,
người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 điều 23 nghị định này hoặc trực tiếp điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 điều 23 nghị định này. 7. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng đối với cá nhân, từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Tự ý cắt, hàn, đục lại số khung số máy, đưa phương tiện đã bị cắt, hàn, đục lại số khung số máy, trái quy định tham gia giao thông. B. Tẩy xóa hoặc sửa chữa hồ sơ đăng ký xe. C. Không chấp hành việc thu hồi giấy đăng ký xe, biển số xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định. D. Không làm thủ tục đổi lại giấy đăng ký xe theo quy định khi xe đã được cải tạo hoặc khi thay đổi địa chỉ của chủ xe. D. Không thực hiện đúng quy định về biển số, quy định về kẻ chữ trên thành xe và cửa xe, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm G khoản 8 điều này và các hành vi vi phạm quy định tại điểm A, B, C, D, D khoản 2 điều 28, điểm B khoản 3 điều 37 nghị định này. E. Khai báo không đúng sự thật hoặc sử dụng các giấy tờ tài liệu giả để được cấp lại biển số, giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. G. Giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm E khoản 3, điểm M khoản 5 điều 23 nghị định này hoặc trực tiếp điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm E khoản 3, điểm M khoản 5 điều 23 nghị định này. H. Giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm A, D khoản 2 điều 24 nghị định này hoặc trực tiếp điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm A, D khoản 2 điều 24 nghị định này. I. Giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoản 2 điều 24 nghị định này hoặc trực tiếp điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoản 2 điều 24 nghị định này. K. Giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 điều 33 nghị định này hoặc trực tiếp điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 điều 33 nghị định này. L. Không làm thủ tục đăng ký sang tên xe để chuyển tên chủ xe trong giấy đăng ký xe sang tên của mình theo quy định khi mua, được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, được thừa kế tài sản là xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng. M. Đưa phương tiện không có giấy đăng ký xe tham gia giao thông hoặc có nhưng đã hết hạn sử dụng. Đưa phương tiện có giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời tham gia giao thông quá thời hạn, tuyến đường, phạm vi cho phép.
8. Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với cá nhân, từ 8 triệu đồng đến 12 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Thuê, mượn linh kiện, phụ kiện của xe ô tô khi kiểm định. B. Đưa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với loại xe có quy định phải kiểm định nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 1 tháng, kể cả rơ móc và semi rơ móc tham gia giao thông. C. Giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoản 4 điều 24 nghị định này hoặc trực tiếp điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoản 4 điều 24 nghị định này. D. Giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm D khoản 6 điều 23, điểm B khoản 5 điều 24 nghị định này hoặc trực tiếp điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm D khoản 6 điều 23, điểm B khoản 5 điều 24 nghị định này. D. Đưa phương tiện quá niên hạn sử dụng tham gia giao thông trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm Y khoản 6 điều 28 nghị định này. E. Đưa phương tiện có giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe nhưng không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc bị tẩy xóa tham gia giao thông. Đưa phương tiện có giấy đăng ký xe nhưng không đúng với số khung số máy của xe, kể cả rơ móc và semi rơ móc tham gia giao thông. G. Đưa phương tiện không gắn biển số. Đối với loại xe có quy định phải gắn biển số tham gia giao thông, đưa phương tiện gắn biển số không đúng với giấy đăng ký xe hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp, kể cả rơ móc và semi rơ móc tham gia giao thông. H. Giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 điều 58 đối với xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô, khoản 1 điều 62 đối với xe máy chuyên dùng của Luật Giao thông đường bộ điều khiển xe tham gia giao thông, bao gồm cả trường hợp người điều khiển phương tiện có giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ nhưng đã hết hạn sử dụng hoặc đang trong thời gian bị tước quyền sử dụng. Y. Lắp đặt sử dụng thiết bị thay đổi biển số trên xe trái quy định, kể cả rơ móc và semi rơ móc. 9. Phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với cá nhân, từ 12 triệu đồng đến 16 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Tự ý thay đổi tổng thành khung, tổng thành máy, động cơ, hệ thống phanh, hệ thống truyền động, truyền lực, hệ thống truyền động hoặc tự ý cải tạo kết cấu, hình dáng, kích thước của xe không đúng thiết kế của nhà sản xuất hoặc thiết kế đã đăng ký với cơ quan đăng ký xe hoặc thiết kế cải tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, tự ý thay đổi tính năng sử dụng của xe. B. Cải tạo các xe ô tô khác thành xe ô tô chở khách. C. Đưa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng không có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Đối với loại xe có quy định phải kiểm định hoặc có nhưng đã hết hạn sử dụng từ một tháng trở lên, kể cả rơ móc và semi rơ móc tham gia giao thông. D. Giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm A, điểm D khoản 5, điều 24 nghị định này hoặc trực tiếp điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm A, điểm D khoản 5, điều 24 nghị định này. D. Giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 3, điều 33 nghị định này hoặc trực tiếp điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 3, điều 33 nghị định này. E. Đưa xe ô tô tải có kích thước thùng xe không đúng thiết kế của nhà sản xuất hoặc thiết kế đã đăng ký với cơ quan đăng ký xe hoặc thiết kế cải tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tham gia giao thông. G. Đưa xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách lắp thêm hoặc tháo bớt ghế, giường nằm hoặc có kích thước khoang chở hành lý, hầm xe không đúng thiết kế của nhà sản xuất hoặc thiết kế đã đăng ký với cơ quan đăng ký xe hoặc thiết kế cải tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tham gia giao thông. H. Giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoản 7, điều 23, điểm C khoản 6, điều 24 nghị định này hoặc trực tiếp điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoản 7, điều 23, điểm D khoản 6, điều 24 nghị định này.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an Nhân dân, Báo Thái Nguyên. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.